Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 2 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 4, cầu cho việc sử dụng công nghệ mới.
Vatican, trong video ý cầu nguyện tháng 4 được công bố vào ngày 1 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện để việc sử dụng công nghệ mới không thay thế các mối tương quan giữa con người với nhau, nhưng tôn trọng phẩm giá của mỗi người và giúp chúng ta đối diện với những khủng hoảng của thời đại.
Đức Thánh Cha khẳng định rằng, công nghệ là thành quả của trí tuệ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không sử dụng nó đúng đắn, thì nó sẽ tạo ra những hậu quả tiêu cực. Một trong những hậu quả mà Ngài nói đến, đó là có điều gì đó không ổn khi chúng ta dành nhiều thời gian cho điện thoại hơn là cho con người. Bên cạnh điều này, những hậu quả tiêu cực khác như bắt nạt trên mạng và sự thù hận thể hiện trên các mạng xã hội, bởi vì màn hình khiến chúng ta quên rằng đằng sau đó là những con người thật, biết thở, biết cười, biết khóc. Đức Thánh Cha cũng cảnh báo rằng công nghệ không thể chỉ mang lại lợi ích cho một số ít người, trong khi lại loại trừ những người khác. Do đó, để tránh những nguy hiểm này, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta sử dụng công nghệ để kết nối chứ không phải để chia rẽ, để giúp đỡ người nghèo, để cải thiện cuộc sống của những bệnh nhân và những người có khả năng khác nhau. Dùng công nghệ để chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, để gặp gỡ nhau như anh chị em. Đây là điều Đức Thánh Cha nói khi mở đầu video. Tôi ước ao biết bao chúng ta nhìn vào màn hình ít hơn và nhìn vào mắt nhau nhiều hơn. Bởi vì chính khi chúng ta nhìn vào mắt nhau, chúng ta mới khám phá ra điều thật sự quan trọng. Chúng ta là anh chị em, là con cái của cùng một cha. Đức Hồng Y Michael Chetney, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, đồng tình với lời của Đức Thánh Cha. Ngài khẳng định, các công nghệ mới là nguồn lực và công cụ quan trọng phục vụ cho gia đình nhân loại. Việc sử dụng chúng phải hướng đến sự tôn trọng và phẩm giá của các quyền lợi cơ bản con người nếu chúng phục vụ cho sự phát triển. Chúng ta hãy cùng nhau hợp nhất với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha để tiến bộ kỹ thuật số có thể trở thành món quà của nhân loại, tôn trọng phẩm giá của mỗi người vì công lý và lợi ích chung. Đức cha Cristobal Fornes, Giám đốc quốc tế của mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Giáo hoàng, giải thích rằng, trong video, Đức Thánh Cha Francisco muốn nhắc nhở chúng ta rằng, việc sử dụng công nghệ có trách nhiệm có nghĩa là sử dụng công nghệ để phục vụ con người và thụ tạo. Được sử dụng theo cách này, công nghệ cũng có thể là phương tiện để tôn vinh Chúa vì khả năng và sự sáng tạo của chúng ta do người ban. Tương tự như vậy, việc sử dụng các công nghệ mới một cách có đạo đức giúp chăm sóc thụ tạo, bảo vệ phẩm giá của con người và cải thiện cuộc sống. Theo cha Cristobal, việc sử dụng công nghệ một cách có đạo đức trước hết đòi chúng ta phải nhìn người khác bằng đôi mắt của trái tim, rằng chúng ta phải thiết lập mối quan hệ thân thiện với họ, đó là điều mà Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta làm. Tôn trọng phẩm giá của mỗi người và lợi ích chung là những nguyên tắc cần hướng dẫn chúng ta khi phân định cách thức và mục đích sử dụng công nghệ.
Đức Thánh Cha Francisco khẳng định, giáo hội không được tạo thành từ đa số hay thiểu số, nhưng là một dân tộc đang trên hành trình.
Vatican, trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên Đại hội Hiệp hành lần thứ hai của các giáo hội tại Ý. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, niềm vui đích thực không phải là hạnh phúc dễ dàng, nó không nảy sinh từ những giải pháp dễ chịu cho các vấn đề, nó không tránh né thập giá, nhưng xuất phát từ sự chắc chắn rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta cô độc.
Đại hội hiệp hành lần thứ hai của các giáo hội tại Ý diễn ra từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 với chủ đề Để niềm vui được tràn đầy, với sự tham dự của hơn 1.000 tham dự viên, bao gồm các giám mục, các đại biểu của các giáo phận và khách mời. Ngỏ lời với các tham dự viên, Đức Thánh Cha khẳng định rằng Ngài đã đích thân trải nghiệm sự gần gũi của Chúa trong thời gian nằm viện và bây giờ trong thời gian dưỡng bệnh. Ngài nhấn mạnh, niềm vui của người Kitô hữu là tin tưởng vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, và niềm vui là món quà đến từ Thiên Chúa. Niềm vui này được thể hiện trong nếp sống thường nhật và trong việc chia sẻ, và được đặc trưng bởi tầm nhìn rộng mở và phong cách chào đón. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, giáo hội không được tạo thành từ đa số hay thiểu số, nhưng là dân thánh trung thành của Thiên Chúa, những người bước đi trong lịch sử được soi sáng bởi lời Chúa và Thánh Thần. Do đó, Ngài kêu gọi các tham dự viên của đại hội hãy để mình được hướng dẫn bởi sự hòa hợp sáng tạo được tạo nên bởi Chúa Thánh Thần khi bỏ phiếu cho các đề xuất là trọng tâm của tương lai của các giáo hội tại Ý. Chủ đề niềm vui là trọng tâm của các phiên họp và các tham dự viên tập trung vào việc bỏ phiếu cho các đề xuất có tên để niềm vui được tràn đầy. Đây là những đề xuất và ý tưởng đã được đưa ra trong những năm phân định và hành trình hiệp hành bắt đầu từ năm 2021. Vào cuối hội nghị, các đề xuất đã được chuyển đến cho các giám mục của từng giáo phận để họ có thể xây dựng những hướng dẫn cho các giáo hội địa phương cũng như cho các hoạt động của Hội đồng Giáo mục Ý.
Giáo hội Hàn Quốc và Philippines cam kết cầu nguyện và cứu trợ sau trận động đất kinh hoàng ở Myanmar.
Châu Á, các nhà lãnh đạo giáo hội Hàn Quốc và Philippines đã bày tỏ sự đau buồn và liên đới, cam kết hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi trận động đất xảy ra ở Myanmar và một số vùng của Thái Lan vào ngày 28 tháng 3.
Trong một tuyên bố đưa ra vài ngày sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter tàn phá các thị trấn ở Myanmar, Đức Tổng Giám mục Chung Sông-tắc của Seoul đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Myanmar. Ngài nói, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới người dân Myanmar, những người hẳn đang cảm thấy vô cùng sợ hãi và đau buồn sau khi mất đi những người thân yêu và nhà cửa chỉ sau một đêm. Tôi cầu xin Chúa chữa lành những người bị thương và một lần nữa chiếu rọi ánh sáng hy vọng vào đống đổ nát của cuộc sống họ. Cam kết hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần, Đức Tổng Giám mục Chung khẳng định cam kết của giáo hội trong việc liên đới với người dân Myanmar khi họ phải chịu đựng nỗi đau và mất mát do thảm họa gây ra. Ngài bày tỏ hy vọng rằng sự đóng góp của giáo hội, mặc dù khiêm tốn, sẽ mang lại sự an ủi và giúp những người sống sót tìm thấy sức mạnh để phục hồi. Ngài cũng đảm bảo sẽ tiếp tục cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng, cũng như những người ứng cứu đầu tiên và các nhóm nhân đạo quốc tế. Trong một thông tư chính thức đề ngày 31 tháng 3, giáo hội tại Hàn Quốc đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho những anh chị em đang đau khổ ở Myanmar do trận động đất và tiến hành đợt quyên góp thứ hai vào ngày 20 tháng 4, Chủ nhật Phục sinh. Trong khi đó, phong trào Một Thân Thể, Một Tinh Thần của Tổng Giáo Phận đã cam kết một quỹ cứu trợ khẩn cấp trị giá 100.000 đô la Mỹ cho tổ chức bác ái Caritas Internationalis của giáo hội. Các khoản quyên góp bổ sung sẽ được đón nhận cho đến ngày 30 tháng 4 thông qua chiến dịch gây quỹ của Tổng Giáo Phận, quỹ cứu trợ khẩn cấp cho nạn nhân động đất ở Myanmar. Tại Philippines, Đức Cha Roberto Cruz Santos của Antipolo cũng đã cầu nguyện và gửi lời an ủi, nhấn mạnh đến nhu cầu về lòng trắc ẩn và tình đoàn kết. Ngài viết, với trái tim nặng trĩu nhưng kiên định trong đức tin, chúng tôi xin gửi lời chia buồn và lời cầu nguyện sâu sắc nhất đến tất cả những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất tàn khốc xảy ra ở Myanmar và Thái Lan. Trái tim chúng tôi hướng về những người Philippines, đồng hương của chúng tôi, những người có thể đang phải đối mặt với nỗi sợ hãi, mất mát và bất ổn ở nơi xa quê hương của họ. Đức Cha kêu gọi hành động hiệp nhất và liên đới không chỉ trong lời cầu nguyện mà còn trong hành động, cung cấp sự hỗ trợ, an ủi cho những người đang gặp khó khăn. Ngài kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho các nạn nhân, cầu xin Chúa mang đến sự chữa lành cho nỗi đau của họ và ban bình an lấp đầy trái tim họ giữa sự hỗn loạn. Ngài cũng xin tình yêu của Chúa gắn kết chúng ta lại với nhau như một gia đình trong đức tin, vươn tới sự chăm sóc và hỗ trợ.
Một linh mục Ukraine nói, sứ vụ của chúng tôi là giúp cho người dân không bị khuất phục trước hận thù.
Roma, tham dự ngày năm thánh của các thừa sai lòng thương xót tại Roma từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 3. Cha Ole Papulias, người Ukraine, chia sẻ rằng, sứ mạng của chúng tôi là dạy cách hướng trái tim đến những người đang cần giúp đỡ, tin rằng Chúa có thể biến nỗi đau khổ lớn nhất thành điều tốt đẹp nhất.
Cha Ole cùng với 5 linh mục công giáo đông phương Ukraine đã có mặt tại Roma trong những ngày qua. Cha cho biết việc đi ra khỏi Ukraine thật khó khăn bởi vì họ cảm thấy lo lắng và có trách nhiệm với những người ở lại. Nhưng vì chỉ có 4 ngày nên họ đã quyết định đi Roma. Cha chia sẻ, Ở Ukraine, mỗi ngày ở đâu đó đều có một tên lửa hoặc một máy bay không người lái rơi xuống. Mỗi ngày trong các cuộc tấn công của Nga đều có những người mất mạng. Người lớn hay trẻ em, đàn ông hay phụ nữ, đối với những quả bom thì không có sự khác biệt. Tuy nhiên, điều quan trọng đối với chúng tôi là tham gia vào sự kiện này do Tòa Thánh tổ chức. Chúng tôi ở đây không chỉ tham gia vào khóa học được tổ chức cho các thừa sai lòng thương xót, mà còn để dâng lời cầu nguyện của chúng tôi tại Roma, tại đền thờ Thánh Phêrô, cho Ukraine, cho người dân của chúng tôi, cho quân đội của chúng tôi và cho tất cả mọi người của chúng tôi. Các thừa sai lòng thương xót có nhiệm vụ thăng tiến việc lãnh nhận bí tích hòa giải và thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa trong việc mục vụ của mình. Rao giảng về lòng thương xót của Thiên Chúa trong thời chiến, theo cha Ole, là một điều khó đối với người không tin. Họ đổ lỗi cho Chúa về mọi điều xảy ra. Còn những người có đức tin thì hiểu rằng chiến tranh và mọi sự khủng khiếp xảy ra là do con người không tin vào Chúa. Họ không muốn chấp nhận tình yêu và chân lý của người. Cha cũng chia sẻ rằng, ở Ukraine, các lời xưng tội đã trở nên khác biệt. Có nhiều nỗi đau đớn, có nhiều nỗi sợ hãi hơn. Đôi khi là nhiều sự tuyệt vọng hơn, nhiều câu hỏi hơn. Nhưng nhiệm vụ của mọi linh mục giải tội và không chỉ của các thừa sai lòng thương xót là giúp mọi người hiểu rằng xã hội dưới ảnh hưởng của những tin tức tiêu cực có nguy cơ để lòng căm thù xâm nhập vào trái tim của họ và do đó cần phải truyền tải cảm xúc của mình một cách đúng đắn. Điều tốt nhất cần làm là không nghĩ đến việc nên ghét ai, nên đổ lỗi cho ai, mà hãy hướng sức lực của chúng ta vào việc hỗ trợ những người đang cần, vào việc hãy cầu nguyện cho những người lính của chúng ta, bởi vì đây sẽ là điều mang lại kết quả. Bởi vì khi chúng ta bắt đầu căm ghét, thì chúng ta trở nên giống như những kẻ xâm lược.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục sinh hoạt giáo hội.
Giáo hội ở Papua New Guinea và Venezuela sẽ có vị thánh đầu tiên.
Kính thưa quý thính giả, vào ngày 31 tháng 3, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Tuyên Thánh công bố các sắc lệnh đã được Ngài ký vào ngày 28 tháng 3 trước đó. Trong các sắc lệnh, có sắc lệnh nhìn nhận hai phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước nữ tu Maria del Monte Carmelo và đấng đáng kính linh mục Carmelo de Palma. Sắc lệnh nhìn nhận nhân đức anh hùng của tôi tớ Chúa Giuseppe Antonio Maria Ibiapina. Bên cạnh đó, Bộ Tuyên Thánh cũng cho biết Đức Thánh Cha đã chấp thuận các phiếu thuận của phiên họp thường kỳ của các hồng y và các giám mục thành viên của Bộ Tuyên Thánh về việc tuyên thánh cho hai chân phước Đức cha Ignacio Chucranla Malojan và giáo lý viên Piero Torot. Như thế, hai chân phước này sẽ được tuyên thánh mà không cần phải có thêm một phép lạ được công nhận nhờ lời chuyển cầu của các ngài. Việc tuyên thánh cho hai vị này cũng sẽ được đưa vào công nghị hồng y cùng với các án tuyên thánh và tuyên chân phước khác theo thủ tục của giáo hội để quyết định thời gian tuyên thánh. Với việc công bố các sắc lệnh này, giáo hội sẽ có thêm ba vị thánh, một chân phước và một đấng đáng kính. Đặc biệt, Papua New Guinea và Venezuela sẽ có vị thánh đầu tiên. Sau đây là tiểu sử sơ lược của các vị thánh, chân phước và đấng đáng kính mới.
Giám mục Armenia tử đạo trong cuộc diệt chủng của dân tộc. Đức cha Ignacio Sucrala Malojan, sinh năm 1869 tại Martin, ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ. Từ nhỏ, Ngài đã thể hiện lòng yêu mến cầu nguyện, và vào năm 1883, Ngài gia nhập tu viện Berzoma ở Liban, nơi có tòa thượng phụ Armenia. Ngài được thụ phong linh mục vào năm 1896 và được gọi là Ignacio. Được cử đến Alexandria ở Ai Cập, Ngài nổi tiếng với tài thuyết giáo bằng tiếng Ả Rập và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và cống hiến hết mình cho mục vụ giáo xứ và nghiên cứu các văn bản thánh. Được bổ nhiệm làm đại diện thượng phụ của Cairo, Ngài tiếp tục chăm sóc mục vụ cho người Armenia, nhưng năm sau đó, Ngài phải trở về Alexandria vì gặp vấn đề về mắt. Sau đó, Ngài được thượng phụ Bogos Petros thứ 12 Sabbakian gọi đến Constantinople và đặt Ngài làm thư ký riêng. Vào tháng 7 năm 1904, Ngài trở về Alexandria để điều trị mắt và tiếp tục hoạt động tông đồ tại đó. Và 6 năm sau, Ngài trở thành đại diện thượng phụ của Martin. Năm 1911, Ngài tham gia Thánh Hội đồng Giám mục của Giáo hội Armenia tại Roma và được triệu tập để nghiên cứu tình hình ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi phong trào thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ lên nắm quyền. Tại đây, ngài được bầu làm tổng giám mục Martin. Sau đó, ngài đã đến thăm giáo phận của ngài và đặc biệt chú trọng vào việc đào tạo giáo sĩ. Sau cuộc tấn công ở Sarajevo vào ngày 28 tháng 6 năm 1914, khi Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị tham chiến và có tình trạng cưỡng bức nhập ngũ và bách hại đối với các Kitô hữu, đặc biệt là người Armenia, Đức cha Malojan đã hợp tác với chính quyền, nhưng các giáo hội vẫn tiếp tục nhận được những lời đe dọa và tấn công, đến mức tất cả đều bị khám xét. Vào ngày 3 tháng 6, ngày lễ mình máu Thánh Chúa, Đức cha Malojan đã bị bắt cùng với 13 linh mục và 600 Kitô hữu khác. Không chịu từ bỏ đức tin của mình, tất cả họ đều bị hành quyết vào ngày 11 tháng 6 năm 1915. Đức cha Malojan được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước vào ngày 7 tháng 10 năm 2001, năm kỷ niệm 100 năm tin mừng được rao giảng tại Armenia, và danh tiếng về cuộc tử đạo của ngài đã lan truyền nhanh chóng khắp thế giới. Lời nói và giáo huấn của ngài, đặc biệt là lòng bác ái và sự tha thứ của ngài đối với những kẻ bách hại ngài, được toàn thể giáo hội, theo các nghi lễ khác nhau, coi là tấm gương giá trị và quý giá về việc sống trung thành với phúc âm, ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất.
Vị thánh đầu tiên của Venezuela. Chân phước nữ tu Maria del Monte Carmelo có tên khai sinh là Carmen Elena Rendile Martinez. Sơ chào đời ngày 11 tháng 8 năm 1903 tại Caracas, Venezuela. Ngay từ khi còn nhỏ, sơ đã giúp mẹ quán xuyến gia đình sau khi cha qua đời và đã tận tụy phục vụ cho công việc tông đồ tại giáo xứ. Sơ cảm thấy mình có ơn gọi tu trì và đã tìm hiểu nhiều dòng tu khác nhau cho đến khi chọn dòng nữ tỳ Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngày 8 tháng 9 năm 1932, sơ được tuyên khấn trọn đời và được bổ nhiệm phụ trách nhà tập. Năm 1946, sơ trở thành bề trên tỉnh dòng của hội dòng sau này trở thành một tu hội đời. Nhưng nhiều nữ tu ở châu Mỹ Latin đã quyết định thành lập một dòng tu mới, dòng nữ tỳ Chúa Giêsu. Sau một vụ tai nạn xe hơi năm 1974, Sơ Carmen đã trải qua những năm cuối đời ngồi xe lăn và qua đời vào ngày 9 tháng 5 năm 1977. Sơ được phong chân phước vào ngày 16 tháng 6 năm 2018. Trong tiến trình tuyên thánh, Đức Thánh Cha đã nhìn nhận một phép lạ chữa lành bệnh được cho là nhờ lời chuyển cầu của Sơ. Vào năm 2015, một thiếu nữ được chẩn đoán mắc bệnh não úng thủy và bệnh về tim, cần phải đặt van tim. Sau khi trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và nhiều lần nhập viện, tình trạng sức khỏe của cô gái ngày càng xấu đi. Nhưng một ngày nọ, một người dì của cô đang tham dự thánh lễ trước mộ Sơ Carmen đã cầu nguyện cho cô được chữa lành. Những tín hữu khác cũng cầu xin nữ tu chuyển cầu và chính thiếu nữ bệnh nhân cũng đã tham dự thánh lễ tại mộ của nữ tu Carmen trong nhà nguyện của Học viện Belen ở Caracas. Sau khi chạm vào bức tranh của nữ tu, bệnh nhân đã nhanh chóng hồi phục và vào ngày 18 tháng 9 năm 2015, cô bắt đầu đi lại và giao tiếp, bày tỏ mong muốn được đến cảm ơn Sơ Carmen. Sự hồi phục của bệnh nhân diễn ra hoàn toàn, ổn định và lâu dài, và sự kiện này được coi là không thể giải thích được về mặt khoa học. Hồ sơ về việc chữa lành đã được gửi về Bộ Tuyên Thánh ở Vatican và đã được nhìn nhận là phép lạ.
Vị thánh đầu tiên của Papua New Guinea. Chân phước Pietro Torot sinh ngày 5 tháng 3 năm 1912 trên đảo Rakunai Rapao thuộc Papua New Guinea ngày nay. Lớn lên trong một gia đình đông con, ngài được giáo dục theo Kitô giáo và trở thành giáo lý viên. Ngài tận tụy trong việc phục vụ mục vụ với lòng khiêm nhường và ân cần, cũng như với lòng bác ái mãnh liệt đối với tha nhân. Ngài dành trọn cuộc đời của mình cho người nghèo, người bệnh và trẻ mồ côi. Năm 23 tuổi, ngài kết hôn với cô Paula Lavapit và có 3 người con. Khi Nhật Bản chiếm đóng Papua New Guinea trong Thế chiến thứ hai, tất cả các nhà truyền giáo đều bị cầm tù, nhưng ban đầu hoạt động mục vụ của họ không bị ngăn cản. Vì thế, chân phước Pietro Torot giới hạn hoạt động ở những vùng được phép để không rời bỏ cộng đồng Kitô giáo, tiếp tục việc dạy giáo lý và chuẩn bị cho các cặp đôi kết hôn. Sau đó, ngài buộc phải hạn chế các hoạt động và cuối cùng bị cấm ở tất cả các hoạt động mục vụ. Sau khi bị cấm, thì ngài tiếp tục hoạt động tông đồ của mình một cách bí mật, với sự thận trọng cực độ để không gây nguy hiểm cho tính mạng của các tín hữu, nhưng hoàn toàn nhận thức được rằng chính mình cũng đang gặp nguy hiểm. Là người bảo vệ kiên định mối ràng buộc bí tích của hôn nhân Kitô giáo, ngài phản đối chế độ đa thê mà người Nhật cho phép để lấy lòng các bộ lạc địa phương và thậm chí, ngài còn đi xa hơn khi phản đối anh trai mình, người đã chọn chế độ đa thê này. Chính vì lý do này mà sau này người Anh đã tố cáo ngài với cảnh sát và họ đã bắt giữ ngài vào năm 1945. Ngài bị kết án 2 tháng tù và chết trong tù vào tháng 7 do bị đầu độc. Ngài được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước vào ngày 17 tháng 1 năm 1995 tại Port Moresby.
Một anh hùng của tòa giải tội từ miền Puglia, nước Ý. Một phép lạ chữa lành bệnh đã được giáo hội công nhận, đó là phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước linh mục Camillo de Palma. Camillo de Palma sinh ngày 27 tháng 1 năm 1876 tại Paris, nước Ý. Sau khi vào chúng viện, ngài được thụ phong linh mục vào ngày 17 tháng 12 năm 1898 tại Napoli. Trở về quê nhà, cha giữ nhiều chức vụ khác nhau tại đền thánh San Nicola và cũng trở thành trợ úy giáo phận cho phong trào công giáo tiến hành ngành nữ, linh hướng của dòng các nữ tu Biển Đức thánh Scholastica ở Paris và dòng hiến sĩ thánh Biển Đức, cũng như là người linh hoạt cho liên minh tông đồ của hàng giáo sĩ Paris. Đời sống tu đức được cảm hứng theo tinh thần dòng Biển Đức đã thôi thúc cha thường xuyên đến thăm tu viện Monte Cassino, nơi cha gặp Đức Hồng Y Alfredo Idefondo Sutter, một tu sĩ Biển Đức và là tổng giám mục của Milano, và cha thường xuyên trao đổi thư từ với ngài. Khi đền thánh San Nicola được giao cho các cha dòng Đa Minh vào năm 1951, cha Camillo đã tận tụy không ngừng nghỉ trong việc hướng dẫn thiêng liêng cho các linh mục, nữ tu và chúng sinh, và trong bí tích hòa giải, đến nỗi ngài được coi là anh hùng của tòa giải tội. Bị nhiều chứng bệnh khác nhau, ngài vẫn tiếp tục thi hành thừa tác vụ của mình với lòng trung thành và khiêm nhường, cho đến khi qua đời vào ngày 24 tháng 8 năm 1961. Mở đường cho việc tuyên phong chân phước cho cha là phép lạ được đề trình lên bộ tuyên thánh để xem xét về việc chữa lành cho một nữ tu dòng Biển Đức từ tu viện thánh Scholastica ở Paris. Nữ tu bị bệnh vào ngày 8 tháng 12 năm 2001 do một cơn sốt ban đầu được chẩn đoán là do bệnh cúm. Sau đó, tình trạng suy yếu dần dần ở các chi trên và dưới biểu hiện rõ. Các vấn đề về thần kinh được phát hiện dẫn đến chèn ép các cấu trúc hành tủy, gây ra hậu quả tàn tật nghiêm trọng. Vào tháng 2 năm 2003, hài cốt của cha Camillo de Palma được đưa đến đan viện thánh Scholastica, và viện mẫu đã mời các nữ tu đến cầu xin sự chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa đáng kính để chữa lành cho người nữ tu chị em của họ. Vào ngày 1 tháng 6 năm 2003, tình trạng của nữ tu này đột nhiên cải thiện và sáng hôm sau, sơ đã có thể đứng dậy và đi lại. Mặc dù các xét nghiệm lặp đi lặp lại đã xác nhận áp lực lên cột sống vẫn còn, nhưng không có tác động bệnh lý nào được phát hiện và nữ tu đã phục hồi hoàn toàn chức năng của các chi.
Một người hành hương bác ái. Ngày 31 tháng 3, Bộ Tuyên Thánh cũng công bố sắc lệnh nhìn nhận nhân đức anh hùng của tôi tới Chúa, José Antonio Maria Ibiapina, người Brazil. Với sắc lệnh này, ngài được giáo hội tôn lên bậc đáng kính. Đấng đáng kính José Antonio sinh ngày 5 tháng 8 năm 1806. Ngài vào chủng viện Olinda năm 1823, nhưng chỉ ở đó 3 tháng do mẹ qua đời sớm. Khi cuộc nổi loạn chống Lusitania nổ ra vào năm 1824, trong đó có cha và anh trai của ngài bị bắt vì tội phản loạn và lần lượt bị xử tử và kết án lưu đày. Đấng đáng kính José Antonio buộc phải dành hết thời gian học luật để theo đuổi nghề nghiệp và chu cấp cho các chị em gái vẫn sống trong cảnh nghèo đói. Sau khi lấy bằng cử nhân luật, ngài trở thành giáo viên và sau đó là thẩm phán và cảnh sát trưởng tại thành phố Kiseramobim, Ceará. Ngày 2 tháng 5 năm 1834, José Antonio được bầu vào quốc hội và được giao nhiệm vụ chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hình sự. Năm 1835, ngài đã trình dự luật nhằm ngăn chặn việc đưa nô lệ từ châu Phi vào lãnh thổ Brazil. Nhưng vì những nỗ lực cải thiện hệ thống tư pháp của ngài không thành công nên ngài đã từ chức thẩm phán và sau khi nhiệm kỳ kết thúc thì ngài không tiếp tục ứng cử vào quốc hội mà chuyển đến Recife để hành nghề luật sư cho những người nghèo nhất. Năm 1850, ngài từ bỏ sự nghiệp luật sư và lui về ẩn dật, quay lại với ân gọi ban đầu và được thụ phong linh mục vào năm 1853. Ngài được giao nhiều nhiệm vụ khác nhau trong giáo phận Paraiba và trong suốt thời kỳ dịch tả hoành hành, ngài đã cống hiến hết mình, đến nỗi mọi người gọi ngài là người hành hương bác ái. Ngài đã thành lập nhiều ngôi nhà tiếp đón và chăm sóc sức khỏe, giáo dục văn hóa và đạo đức, đào tạo tôn giáo và đào tạo nghề ở các vùng Paraiba và Rio Grande do Norte. Ngài cũng tổ chức các hoạt động truyền giáo và xây dựng nhà thờ, nhà nguyện, bệnh viện và trại trẻ mồ côi. Vào cuối năm 1875, Ngài bị liệt dần ở chân dưới và buộc phải di chuyển bằng xe lăn. Bệnh tình của Ngài ngày càng trầm trọng hơn và Ngài qua đời vào ngày 19 tháng 2 năm 1883. Ngài được công nhận là đấng đáng kính vì một cuộc sống gương mẫu và đã sống một đức tin mãnh liệt, được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện liên tục và thánh thể, và được thể hiện rõ qua sự tin tưởng không ngừng vào Chúa và sự quan phòng của người trong sự lựa chọn của cuộc sống. Danh tiếng thánh thiện đi cùng Ngài trong suốt cuộc đời và vẫn tiếp tục sau khi Ngài qua đời, cùng với những lời chứng thực về ân sủng.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.